Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Niềm tin minh họa.
Hôm nay chúng tôi xin nói về khóa an toàn. Từ trước tới nay, mặc dù người ta có khóa cửa bằng loại khóa gì đi nữa, những tay trộm chuyên môn vẫn có thể mở ra một cách dễ dàng. Du khách dừng chân ở các khách sạn thường bị trộm đột nhập hay lấy hết tiền của. Cũng chính vì vậy mà khách sạn thường bị mang tiếng trộm cắp. Gần đây với phối hợp của khoa học, computer, điện tử và kỹ thuật thu nhỏ hình thể máy móc, người ta đã chế ra một loại khóa, hay đúng hơn là một loại hệ thống khóa cửa điện tử computer. Loại khóa mới này đã làm cho những tay trộm phải chùn tay vì không dễ mở như các khóa thông thường. Tên hệ thống này là Unique Key, nghĩa là khóa một chìa. Cha đẻ của hệ thống khóa này là một người Canada sống tại London, tên là Nathan Frankel. Một nhà thầu khoán đã từng chế tạo rất nhiều vật dụng cho kỹ nghệ khách sạn trong suốt 20 năm qua. Lúc nào ông ta cũng nghĩ đến việc bỏ hẳn những chiếc chìa khóa cửa phòng của khách sạn. Mộng ấy đã thành, và không chừng một ngày kia chìa khóa cửa chỉ còn là những vật để trong bảo tàng kỷ niệm mà thôi. Unique Key thực ra đã được chế tạo hàng loạt và được dùng trong các khách sạn lớn tại New York, Paris và London. Mỗi khi khách đến thuê phòng, họ sẽ được trao cho một tấm bìa cứng, chiều dài 14 phân, chiều ngang 6 phân. Tấm bìa cứng nhỏ này sẽ thay cho chiếc chìa khóa cửa phòng. Tuy nhiên, tấm bìa chỉ được sử dụng khi du khách còn thuê phòng. Khi ra khỏi khách sạn, tấm bìa ấy sẽ vô dụng. Người ta nhận thấy rằng đa số các vụ trộm khách sạn đều do việc người khách không chịu trả lại chìa khóa phòng. Nghĩa là người trộm sẽ vào trong khách sạn với chìa khóa chứ không phải phá cửa sổ. Hơn nữa, người thư ký có thể đưa chiếc chìa khóa ra ngoài làm giả, bán cho những tên trộm. Nếu người thư ký lấy tấm thẻ mở cửa mới này, thì tấm thẻ đó sẽ vô dụng vì không thể nào làm giả được. Ngoài ra, khi người khách báo cáo mất tấm bìa, thì người ta sẽ làm một tấm bìa khác với các ám hiệu mới, và đương nhiên tấm bìa cũ sẽ trở thành vô dụng. Trên căn bản, hệ thống Unique gồm có một microcomputer, tức là một dụng cụ đục lỗ điện tử, và một cái khóa có thể đặt chương trình. Máy điện tử computer có một hệ thống mã hóa hai chiều. Loại mã số thứ nhất dùng để xác định mỗi phòng. Như vậy, khi người khách muốn vào phòng, sẽ được đưa cho một tấm bìa mà máy tính điện tử computer đã đánh số mã để chỉ thích hợp với riêng cái khóa của phòng đó mà thôi. Ép giữa tấm bìa còn có một lớp giấy thiếc. Máy bấm lỗ sẽ bấm một loạt những lỗ trên tấm giấy thiếc này. Mỗi khi khách đưa tấm bìa vào khóa cửa, cái khóa sẽ đọc số mã loại thứ nhất để biết chắc có phải là tấm bìa dành cho khóa đó hay không. Sau đó, khóa lại tự đặt chương trình cho nó để nhận số mã hóa loại thứ hai. Phần còn lại của hệ thống gồm có những cái hộp, gọi là hộp làm chương trình. Có 3 loại hộp. Loại thứ nhất là loại chương trình làm phụ, hay là Submaster Programmer, cung cấp bìa mở cửa cho những người bồi phòng và những nhân viên làm trong khách sạn. Loại hộp thứ nhì là loại hộp chính, hay là Master Programmer. Loại này gắn vào máy tính điện tử để đục lỗ, mã hóa và có thể dùng để thay tất cả những mã số trong khách sạn. Còn loại hộp thứ ba thì gọi là loại tổng quát, hay là Grand Master Programmer. Loại này phải được bảo vệ mật vì nó có thể chương trình hóa những cái khóa của khách sạn mà không cần máy tính điện tử. Đây là một loại hộp dự phòng khi điện bị cắt hay máy tính điện tử bị hư hỏng. Một trong những đặc điểm của loại hệ thống khóa điện tử mở bằng bìa này là rất an toàn. Vì mỗi khi một tấm bìa cứng cho một khóa được đưa ra, thì máy tính điện tử có ghi lại rõ ai trao bìa và ai nhận bìa. Ngoài ra, những tấm bìa để mở cửa có thể thay đổi mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi ngày hay mỗi giờ nữa, tùy theo tình trạng an ninh của khu vực. Hệ thống khóa này cũng không sử dụng điện trong khách sạn. Vì vậy, khi mất điện, khách không bị nhốt ở ngoài cửa. Khóa được đặt vào một loại pin có hiệu lực trong vòng 2 năm. Các nhà chế tạo loại khóa này còn cho biết rằng họ đang tiến tới việc chế tạo loại hệ thống khóa thật nhỏ, nghĩa là dùng những mảnh silicon li ti mà tên khoa học phổ thông gọi là chip làm căn bản. Thật ra việc sử dụng các loại thẻ cứng để mở cửa đã được người ta sử dụng từ lâu trong các cơ sở khoa học kỹ thuật, cần được bảo mật. Nay mới đến lượt dân chúng sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Chắc giờ đây, mỗi khi đi đâu, ta không cần đem theo chìa khóa nữa, mà chỉ cần đem theo một số những tấm thẻ cũng là đủ rồi. Những người lái xe ô tô rồi ra có lẽ cũng không cần mất công, mất thì giờ tìm chìa khóa hay mất chìa khóa. Vì các nhà chế tạo xe ô tô cũng sẽ làm một loại số. Nếu bạn nhớ dãy số đó, bạn cứ bấm cho đủ, cũng như quay số điện thoại, thì xe sẽ tự động nổ máy. Khi tắt thì chỉ cần bấm nút tắt máy mà thôi. Cuộc sống càng văn minh, con người càng dần dần bớt đi được những chiếc khóa làm nặng túi. Hình ảnh chìa khóa sắp sửa mất ý nghĩa, rời ra không biết biểu hiệu cho dụng cụ mở cửa, người ta phải dùng hình thức gì nữa? Có lẽ là một tấm bìa cứng hay một cái thẻ bằng nhựa chăng? Nhân loại đã tiến bộ đến chỗ bỏ đi được nhiều cái khóa xấu xí và thay được bằng những cái khóa vừa tinh vi lại vừa chắc chắn. Tuy nhiên, dù có là hình thức nào đi nữa, cái khóa vẫn chỉ có một nhiệm vụ là ngăn ngừa người ta vào một nơi nào đó. Cái khóa bảo đảm an ninh phần nào cho cuộc sống của chúng ta. Trong đời sống, hễ có của cải, hễ cần bảo vệ thì còn cần phải có những cái khóa. Còn một điểm khác nữa là vì có kẻ trộm nên mới cần có cái khóa. Trong Thánh Kinh có ghi lời Chúa Giêsu dạy: đừng chứa của cải ở dưới đất là nơi có sâu mối, ten rét, làm hư, và kẻ trộm đào tường, khoét vách mà lấy. Nhưng hãy chứa của cải ở trên trời là nơi không có sâu mối, ten rét, làm hư, và kẻ trộm đào tường, khoét vách mà lấy. Vì của cải anh em ở đâu thì lòng anh em cũng ở đó. Đặc biệt là khi chứa của cải ở trên trời, người ta không sợ kẻ trộm lấy mất nữa. Và vì vậy, không cần phải nghĩ đến những hệ thống khóa nữa. Chỉ có cuộc sống trên trần gian này, chúng ta mới cần đến những hệ thống an toàn mà thôi. Tuy nhiên, căn cứ vào lời Chúa, bạn hiểu như thế nào về loại của cải mà ta có thể đưa lên trời lưu giữ? Chắc chắn những thứ đó không phải là vật chất, vì trên trời làm gì có vật chất? Cũng không phải là danh lợi hay địa vị, vì trên trời chỉ có một thứ vinh quang, là vinh quang của Thiên Chúa. Trên trời con người sẽ không còn bị giới hạn trong thời gian và không gian. Vì vậy những giá trị vĩnh hằng sẽ được nói đến. Bạn sẽ đem gì, chất chứa gì lên trời, cho muôn đời không hư hỏng. Chúng ta thường nói rằng, cha mẹ hiền lành để đức cho con. Thật ra mỗi người đều có thể đem cái đức ấy mà để vào cõi vĩnh hằng. Nếu những người ấy dự định sẽ ở vĩnh hằng với Thượng Đế, với Thiên Chúa. Tuy nhiên nói đến cái đức vẫn còn xa vời quá và dường như không bao gồm tất cả những gì thuộc về chúng ta. Chúa Giêsu muốn nói đến tất cả những gì thuộc về con người của chúng ta mà sẽ không bao giờ mất đi trong cõi vĩnh hằng. Thánh Phaolô bảo rằng niềm tin, hy vọng, thương yêu là những thứ còn lại sau khi tất cả cuộc đời đã biến đổi hay đã chấm dứt. Vì niềm tin, hy vọng, thương yêu chính là những thứ mà chúng ta có thể đem đi với chúng ta vào cõi vĩnh hằng. Tuy nhiên khi gặp Chúa thì chúng ta đã đạt đến cuối cùng của niềm tin, và Chúa cũng là hy vọng của mỗi đời sống. Nhưng chúng ta sẽ còn mãi tình thương để có thể sống với Chúa. Trong đời này bạn có thể đã bị lấy mất, cướp mất tất cả hạnh phúc. Nhưng bao giờ bạn cũng vẫn còn niềm tin, còn hy vọng và còn thương yêu. Nếu bạn bằng lòng đặt mình trong vòng tay của Chúa. Thật ra, không đợi lên thiên đàng, chúng ta mới được hưởng những gì mà kẻ trộm không lấy được. Mà ngay trên trần gian này, không ai có thể lấy đi mất niềm tin, đoạt mất hy vọng, hay là làm vỡ tình yêu của bạn, nếu bạn bằng lòng ký thác cuộc đời mình trong Chúa. Bạn thân mến, chúng tôi mong mỏi bạn hãy đến với Chúa Giêsu, vì Chúa là giải đáp cho mọi nan đề. Chúa sẽ là lẽ sống của bạn nếu bạn bằng lòng mời Ngài vào tâm hồn của bạn.